Ai có thắc mắc nữa không? Lên nói chuyện chơi mà anh em gặp nhau mà không nói chuyện chơi buồn quá. Mình đâu còn lớn nhỏ nữa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ nhập thân mình kính thưa thầy cô. Thực hành pháp thiền cũng khoảng nửa năm nay. Trong lúc ngồi thiền đã có một số hiện tượng mà không hiểu.
Sẽ từ cao đi được.
Dạ con mỗi thứ hai là trong lúc con ngồi tư hồn á thì khi mà để hai ngón tay đánh vô cái lỗ tai thì nó ồn tai thì con động tác thì thầy có giải thích là như vậy cái trường khí của gan nó đang đi ra rồi có vài lần thì con thấy hết thì xong trong sách cũng giải thích là như vậy thì cái trường khí nó đi bớt dần thì cái thanh khí nó trở lại.
Cho nên phải kiểm soát lại cái thực phẩm hàng ngày. Và nhiều khi trong cái tâm tư mình có nghĩ sai một việc gì đối với người khác thì cái đó nó phải, cái chấn động lực nó không có điều hòa, nó phải kêu.
Dạ, còn câu hỏi thứ ba là sáng nay lúc mà con thức dậy rồi thì khoảng 9 giờ sáng nay thì con thấy hiện tượng được
cho nên cái đó là kêu một Moni Châu. Trong lúc mình ngồi đó thì cái nhịp tim nó hợp với trung tim bộ đạo, nó mới tóe ra ánh sáng ở đây. Phải chú ý ngay chỗ này, con mắt nó dịp gì thấy kệ, chỉ ngon ngay này thôi. Bởi vì khi mà soi hồn là hai xuất điểm nó đang tìm một giao điểm, nó quy nhất thì nó mới chuyển ra sắc màu sắc. Bởi vì cái thánh thai là từ mọi trạng thái, mọi màu sắc kết hợp, đó là linh điểm. Cho nên chúng ta dán cầm chỉ có một điểm máu đào của người mẹ thôi, mà ngày nay chúng ta có cái hình thù lớn như thế đó. Thấy không? Bề trên chỉ đổ cho chúng ta một giọt máu đào mà thôi. Thì bây giờ chúng ta trở về thánh thai cũng phải trong một điểm ánh sáng đó. Bây giờ nó thấy màu sắc nhưng mà tương lai nó chỉ một chấm sáng và nó nhó xa thì xa. Và nó càng ngày nó càng lớn, khoảng 5 phân vậy. Nó thấy nó đi đây đi đó, nó biết mọi sự việc. Chỗ nó đến, nó trở về. Cho nên biết thấy được cái đó là đường điểm ở bên trên rút. Và để cái cơ tạng được yên ổn, càng ngày càng thiền, càng ngay ngắn như một vị Phật vậy.
Dạ, còn câu hỏi cuối cùng là, lúc hồi chơi thiền á, con có thắc mắc là, biết cái gót chân của dân này có cần chạm vào cái lòng bàn chân của kia không? Con bữa mà ngồi thiền ở trong ngày đạo mình đã hội vô kia, thì con ngồi xung quanh thấy anh chị kia đó, có người thì để cho chạm, có người thì để cho nó soi như vậy. Con biết cái phép nào là đúng nhất là thầy chỉ.
Không sao, cái đó là hai mạnh để trà lúc xả đó hả? Ở lúc xả để trà vậy thôi, không sao. Trà cho nó nóng, bất cứ trạng thái nào cũng được. Nhưng mà hai cái mặt bằng chân phải chạm cho nhau là được rồi. Không. Bởi vì nhiều người, người ta muốn lấy cái gót đụng cái lòng bằng chân, người ta có nhiều cái trung ương ở chỗ đó, có thể trị những chân châm cứu, người ta trị về thân xe. Và người ta muốn kích động những cái việc đó để cho cơ thể được an khương và máu huyết được điều hòa. Nhưng mà chỉ trà như thế này thì xuống cái hụt này thì cái này nó cũng đụng vậy. Mà đi qua đây cái gót nó cũng đụng cái hụt vậy. Đó, nó cũng đụng với nhau hết. Đụng sao hết. Cảm ơn. Đồng công.
Mình xin được phép hỏi thầy một câu hỏi nhỏ mà con có từng thắc mắc rồi đen nó con. Thì câu hỏi này nó cũng liên quan đến vấn đề phần hồn xác của con người. Thì theo con nghĩ thì con người hiện tại đây thì sẽ có những kết hợp của phần xác, phần hồn thì cái phần hồn nó trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình, theo như Phật giáo lý của Phật giáo cũng như là Vô Vi nói như vậy. Vậy thì theo con nghĩ, trở về cái thời xa xưa đó thì chỉ có một số người rất ít thôi. Vậy thì đương nhiên sẽ có một số thì phần hồn cũng rất ít, mà sao để đến ngày hôm nay thì trên thế giới này là hàng mấy, không biết bao nhiêu tỷ người, thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà sát nhập vào cái xác những người hiện đại của thế giới này?
Cho nên khi mà anh thấy có sạn cát, có cây cỏ, có rừng rút, ha, thì con loài người cũng vậy, trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ. Loài người là 7 ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có, chứ không phải khi không mà muốn nhập là nhập được. Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội, cho nên nó chuyển qua tới con người. Cho nên tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và độ cho người hiểu về thần hồn và tu học để tiến qua trở về nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên họ lật ngược tình thế, họ thấy rằng thế gian chỉ có con người là duy nhất thôi, còn tất cả đều là không có giá trị. Nhưng con người là có giá trị, nhưng mà họ quên, họ không có thanh tịnh, họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của càn khôn vũ trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng, con chim cũng tứ quan ngũ tạng, và ta cũng tứ quan ngũ tạng, con chuột cũng tứ quan ngũ tạng, nó đồng trong một thức mà tùy theo tội trạng của chính nó, và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi. Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông, mà loài người biết tu học thì thế gian là thiên đàng, và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chân linh, và xuống địa ngục cũng thấy vô số chân linh phần hồn tại địa ngục. Rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu, nên con người càng ngày càng đông. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người để có thể hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều. Cho nên thảm họa chiến tranh đang hâm hay nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được, còn nếu mà không biết tu thì chắc chắn phải đụng vào phải và tiêu diệt. Chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn. Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên thì Thượng Đế cũng cho cơ hội cho tất cả có đồng dự và đồng học trong cơ tạng của nhân sinh. Nếu biết tu thì hai chuyện đến đó, và dồn lại số người không phải đông, vạn linh ở trên kia còn đông, những phần hồn phất phơ phất phưởng thì còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được dự cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến, rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm, thấy rõ sẽ tiến qua cần thiết mọi người phải tu và tự thức. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy cái pháp phàm mà dự đoán về thiên cơ thì không có đúng luật. Cho nên hỏi chứ làm sao không cho người nhiều, làm sao tiêu diệt quá địa cầu được? Cho nên có con người nhiều, đông chừng nào ác chừng ấy. Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiện lắm. Lấy 20 đô la để mua đủ loại thịt thú ăn hết, ác lắm, không phải hiền. Lấy tiền giết người như không, nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm. Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường, con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người, không có nghĩ sâu về con người. Vì mọi người đều có cái đèn lòng, sẽ có cơ hội tự thấp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu mới hiểu được cái đó. Mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó và để phúc đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với anh Cương hay là anh Tân để lấy tất cả những tài liệu về đọc, vì cái chuyện đó nó dông dài lắm. Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình, giống như xa lộ bây giờ một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng, đụng bao nhiêu xe, tính được tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bao nhiêu, nó có chừng, nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật mà ông trời cũng có luật sao? Thấy không? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa, mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc di dân vĩ đại, cũng là thiên cơ tiến hóa để cho chúng ta đi học hỏi. Rồi sau này quét sạch đám đất đó, chúng ta sẽ trở về làm việc cho đám đất đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy. Thực chứ nếu mà một chính phủ mà gỡ người đi như vậy thì không có thể đi được. Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới đâu cũng có mặt được Việt Nam học hỏi, mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở, không người nào muốn ở lại đây. Thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi, tu thanh tịnh thấy rõ hơn. Nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế, tôi chỉ mặc biết mình nhiều ra thôi, chứ tôi cũng có quyền gì. Nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy đó. Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về Thiên Đàng Du Ký và Địa Ngục Du Ký thì thấy rõ hơn. Cái khoa học quyền bí siêu văn minh của kỳ tớ.
Cảm ơn. Và đây cũng có thêm một cái điểm mà cũng phải thắc mắc nên là muốn biết thêm á. Thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và
không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu.
Thầy tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Như vậy có đúng không thầy?
Đúng, nhưng mà cấm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ thì người ta hai người đang yêu, thấy không? Người này với người kia đang yêu, thấy không? Tôi nói vợ anh, thằng cha đó hồi trước ác lắm, thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác, phải không? Anh đâu có chịu tu. Anh vì yêu, vì vợ, vì con anh mới hy sinh anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật đâu có nói được. Nói chơi vậy, xào xạo nói chơi mà nói thiệt là bị đòn. Ông trời còn ông tiến hóa mà mình phá vỡ cái cơ mật tiến hóa đó là mình bị đòn. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói được. Tại sao không được nói? Khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như TV nói ra mới được. Lúc đó là phải trình trọng. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu chỗ này ha. Chứ cái cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó hồi xưa vui lắm. Nên tu rồi mình dọn thấy ai cũng cười hết, cũng vui. Hả? Tu tới thanh tịnh rồi mà thấy này, phải trả món nợ này mới đi. Họ không giải quyết được là không đi. Hả? Cho nên sau này các bạn có lượm được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá đớn thì sẽ không cho thấy gì hết. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
À? Còn có một điểm nhỏ nữa, trường hợp thầy có trường hợp mình thấy được, trường hợp như thầy đã mở được huệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói và có trường hợp không được nói, vì tùy cái tội trạng của nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tiến được. Vì vậy nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc, nó tùy người. Mình chỉ khuyên thôi. Mọi người là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự thức. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó, vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt, thay vì chuyện báo thù vô lý và sau này mang cái tai họa nặng nề không kịp trói trước khi chết.
Thưa thầy, con có vài câu hỏi. Trước tiên là vấn đề sống chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống chết như là có được một cái gì mà định sẵn, thì vấn đề đặt ra là có người gần chết mà chưa chết được, đó là vì nghiệp chưa trả hay là tại sao?
Đó nghiệp chưa trả. Nó đúng như vậy, bởi vì mỗi người nó đều có duyên. Tới đây là đã đau khổ nhiều, nó phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn mà tu học. Con người đi hai chân có thể tu luyện đi tới tìm sơ phật được. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có, định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có sự tiền kiếp tới bây giờ. Đó, cho nhiều người nó khóc hối rồi nó trở lòng lại, nó chưa đúng số, nhưng mà cơ tạng nó trục trặc. À, cũng như ông bạn nãy nói là tôi bị chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi số thì chưa chết, thì chỉ đứng đó thôi, chờ cái cơ tạng nó hồi sinh nhập vô.
Vậy trở lòng lại. Vậy thì người mà bị bệnh mà nằm liệt giường như thế là cái nghiệp người ta nặng quá, người ta bị trừng phạt,
phải trả cái nghiệp thân, phải trả nghiệp thân. Có nhiều người tu mà tới đó nghĩa là chốc làm tu lắm, nhưng mà cái nghiệp trước khi tu đó họ đã làm những nghiệp sát quá nhiều, nghiệp bắt cá thì cái nọ nghiệp sát quá nhiều, thì họ phải thọ cái bệnh mổ xẻ. Mà trong lúc mổ xẻ tâm họ vẫn bình thản và họ niệm Phật, thì họ được khi chết họ chỉ qua được một xem rồi họ tiếp tục đi tu mà thôi.
Vậy thì những người chết trẻ có phải chăng đó là nghiệp họ hết
hay không? Cứ đó họ chết để họ xuống quan uổng thành và chờ luân hồi trở lại. Cho nên nhiều người tới cũng như thanh niên này kia cái nọ, nó tới như là nó báo cha nó như là sát nghiệp rồi, nó bị đụng xe chết, thì đó cũng có chết trẻ, nhưng mà xuống nó phải thọ tội ở quan uổng thành chờ ngày bị hành hạ.
Còn trường hợp
tội bất hiếu,
còn trường hợp quy sinh có phải đó là sự sắp xếp của thiên cơ hay chăng?
Cái gì?
Người mà quy sinh
tự tử đó, tự tử đó là có nhà mà không ở thì nên là ma, sống ở cày cỏ phục vật. Cái xác mình là căn nhà đây này, mà không chịu ở, mà cấu trúc của siêu nhiên mà có của trời ban cho ta mà ta không ở, thì ta đi tự tử chết nên là bơ vơ ở ngoài. Cho nên ở thế gian luôn luôn lúc nào cũng có ma, và là khắp lắm.
Rồi còn trường hợp của cháu thì hồi nhỏ thì ngu quá, đang giết mấy con vật nhiều quá, như vậy thì cái tương lai của con sẽ làm sao?
Cho biết con vật nhiều bây giờ mình ăn năn hối cải, bây giờ mình giết nó thì nó theo mình, cái nghiệp đó là mình phải mang. Mà mình tu, mình trì niệm cũng như là mình cầu siêu cho chúng nó thì nó được phước chứ, có gì đâu. Nếu mình chịu tu thì cái tội nó xóa liền, bởi vì mình không có mang vào trong tâm thức nữa, mà mình thấy mình đưa giải cho nó tiến qua, đồng hành với chính mình. Mình không còn dị biệt, nhưng mà mình mở thức bình đẳng, bởi vì mình ăn nó là nó sống với mình, mình giết nó không theo mình chứ không chạy đâu. Nhưng mà cái đó người ta không hiểu, đó là cửu quyền thất tổ, không phải muốn giết con thú nào thì giết. Rất nhiều cái chuyện lắm, cho nên người tu thì cửu thì quyền thất tổ được tắt, được thăng hoa, được đi lên là vậy. Nó cũng liên hệ trong cái cơ thể của mình, cũng như đồng thấy gà, nhưng mà có con thì mình thấy ăn, mà có con mình không thấy ăn. Cái chuyện mình rước vô là một cái chuyện đẹp, mà mình tu thì đồng giải đồng tiến. Cho nên cái người tu người ta ý thức rõ, người ta ăn chay, người ta không thích ăn mặn. Vì sao? Ăn chay nó cũng trượt chứ không phải thanh, nhưng mà nó ít trượt hơn con thú. Con thú nó có máu đậm đỏ, nó đồng với cái máu của mình, thì nó gây nhiều sự phiền phức trong cơ thể, cho nên ta không muốn. Mà chừng nào ta thanh sạch rồi, ta có thể cầu nguyện và cứu độ cho chúng nó được.
Cảm ơn.
Có câu hỏi một thầy giải đáp, câu hỏi này liên quan cái đạo như thế này. Thì cái triết lý âm thương là cái triết lý quẩn, như vậy thì thiền định vô vi cũng nằm trong triết lý âm thương, tức là con người phải quẩn. Nhưng mà theo tôi nghĩ tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chúng ta có thể quẩn hay không. Bởi vì nếu mà trường hợp tất cả mọi người đều quẩn thì như vậy khó có ngày, không phải là khó nhưng mà có lẽ lâu, cái ngày trở về Việt Nam có lẽ hơi lâu. vì thầy có những con người đạo như Hoàng Cơ Vinh hoặc là Võ Đại Tôn thì chúng ta có thể sớm có bài thể hiện ra.
Hoàng Cơ Vinh không phải là người động. Nếu mình thấy Hoàng Cơ Vinh là động là trật rồi. Vì người đã đau khổ và người sáng suốt, người muốn cống hiến một cuộc đời của người cho đại nghĩa, đó là người tỉnh đâu phải động. Cái tỉnh không phải là ngồi một đấm mà không làm việc. Cái tâm sáng suốt thanh tịnh là sáng suốt. Cái người làm chánh nghĩa, người thực hiện chánh nghĩa là người đó mà có chết 100 triệu người quỳ lại. Anh mới hiểu chưa đó? Tịnh, tịnh là gì? Để sáng suốt. Không phải tịnh là giấu và bỏ đời. Mình đang sống đời mình mang cái xác phàm, mang mấy chục kilo thịt này là đời rồi, mà mình mới nói tu rồi tôi bỏ đời thì nó là cặp rồi. Tôi cũng phải bận cái áo trời lạnh, tôi bận cái áo của quần chúng làm, tôi phải biết công ơn đó. Cho nên cái tu của vô vi này là nó đi tới cái thanh tịnh sáng suốt và làm việc đúng ý nghĩa. Như anh làm chính trị, anh có thể làm chính trị vì đại nghĩa và nó có tham lam. Thì chịu người đấy, chịu người quỳ, chứ đâu phải là những người đó là người phản loạn, là phá hủy xã hội đâu. Không, đem lại đại nghĩa cho mọi người được hưởng, hy sinh mình để cho mọi người được hưởng, đó là nhân đạo. Thì hiểu không? Cho nên nhiều người hiểu sai lầm và tưởng người tu là không có làm gì. Nó biết yêu nó là nó biết yêu quốc gia nó. Nó biết lập trật tự cho chính nó là biết lập trật tự cho quốc gia nó ở tương lai. Nó đứng ở trong cái vị trí nào, như anh thích cái môn nào thì anh làm môn đó. Chứ làm sao anh từ chối cái môn anh được. Anh thấy không? Thì trong một quốc gia đâu có phải là người nào cũng đúng. Mỗi người làm một việc mà người đó thanh tịnh sáng suốt và làm đúng ý nghĩa và không có tham lam. Và không có làm hại cho xã hội đất nước của họ. Thì xứ họ nó cũng nên trở nên xứ đạo. Cho nên người thực hiện chánh nghĩa là một người tịnh, không phải người động đó. Người động làm sao nói mọi bao nhiêu người nghe được. Anh hiểu không?
Như vậy là nếu như chị thấy thì tất cả một cuộc cách mạng, tùy theo cuộc cách mạng, nếu có chánh nghĩa thì không thể bị hủy diệt được.
Không bao giờ. Bởi vì chánh nghĩa nó đi hai mặt.
Hồi nãy có lúc con nghe thầy nói là mình á tỉnh chưa xong thì như vậy làm sao mà mình làm cách mạng. Nếu mà trường hợp như vậy thì tất cả một cách mạng, thầy nãy thầy nói là đều bị sao, là đều hủy diệt hết.
Không phải. Có một số người không có thanh tịnh, bởi vì tiền kiếp họ không có tu. Họ xuất ngôn bờ bãi và lôi cuốn một số người. Cái đó họ làm sai. Còn những người sáng suốt, người ta đâu có nghĩ chuyện mà chết chóc. Người ta chỉ nghĩ cướp. Nó khác, người ta tịnh. Hiểu chưa đó không? Cho nên những người mà làm các miệng mạng vì đại chúng, hy sinh mình vì đại chúng là nhân đạo cao quý nhất của chúng sanh hiện tại. Cho nên trần đạo tới bây giờ nói về cộng sản người ta cũng còn nể, mà cũng vẫn cung tự nhiên ngài hiển linh, chứ không phải là như ma quỷ. À, nó khác đi.
Thầy, con câu hỏi thứ hai là thường thường ở những người Việt Nam mà vượt biển qua tới đây sống thì đương nhiên họ hiểu được cái giá trị của những ngày còn ở Việt Nam. Họ hiểu được cái quê hương và cái tình yêu tổ quốc hay là tình yêu quê hương của gia đình. Thì như vậy khi qua đây thì được thầy truyền gì tiếp thiền định vô vi, thì những người có mặt ở tại đây tương đối là có số tuổi và có đời sống ở Việt Nam mà hiểu như thế thì rất là tốt. Nhưng mà có lo ngại gì số để em sau này ở tại Úc, thì nơi sắc Úc là như những quốc gia Tây phương là nơi có thể nói là rất là đậm, thì như vậy có phương pháp nào để mà giữ cho mấy em được bình yên trở lại như những người lớn giờ?
Cho nên cái phương pháp đó là trước hết là cha mẹ phải tu, anh em phải tu để ảnh hưởng lẫn nhau. Bởi vì đây phương pháp tu này nó gắn liền với khoa học đời đạo, nó không có bỏ đời được. Thành ra các em mà có phá cách mấy nhưng mà nó thấy rằng nó có thể có khả năng tự cứu nó thì cái ảnh hưởng nó sẽ về với nó. Cho nên cái phương pháp này là chúng ta tu thì hậu tiên nó sẽ bắt chước theo tu, vì nó không xa khoa học, không xa đời đạo, nó đúng trong chánh nghĩa nhân sinh rõ ràng. Cảm ơn sự đóng góp của anh.
hỏi thầy một việc. Con đi ăn trước thầy bị hư hết. Ăn không được. Con muốn đi nhổ răng tròn răng xương lại để ăn. Nhưng mà trong cái thời gian con nhổ răng á, con muốn ngồi thiền không được. Thầy dạy con ngồi thiền cách nào cho được thầy.
Trong thời gian nhổ răng đau quá mà đâu có ngồi được. Tôi cũng là nhổ răng hết em tự chị tự tôi có răng thiệt á. Nhưng mà ý chí tu học mình phải còn. Mình dùng ý chí niệm Phật. Cái này là mình có cơ hội để hiểu cái xác. Cái xác là nó đau đớn, nó là tạm. Rồi mình mới dồn ra mấy cái răng của mình nó rụng hết. Rồi dồn mấy người còn răng đó, rồi mình mới thấy cái lúc mình còn răng đó, mình ác quá chừng. Bây giờ kỳ này mình chắc là ăn cháo nó nhẹ hơn mà tránh bớt cái nghiệp sát. Thì lúc đó mình thấy cảm vui mà niệm Phật nhiều hơn. Thế chưa? Bởi vì ai có răng cũng muốn nghiền cho nát mới nuốt. Cho nên cái mối thù của xa xưa, con thú nó si mê để xác nó ngồi bên mình mà nó thấy ăn vậy mà còn nghiền cho thiên mát, rồi còn nhậu như vậy mới nuốt. Mà không tho gì mà nó thấy nó chép chép cái miệng nó thấy ngon. Đó, con thú nó cũng phàn nàn ghê lắm. Bởi vì ai chết rồi cũng si mê cái xác. Thấy không? Cũng như ông bạn nãy ông nói như là ông thấy ông đi ra ngoài mà cũng phải theo cái xác, si mê cái xác. Thấy không? Thì con thú nó cũng vậy à. Cho nên mình được nhổ răng, càng nhổ răng rồi càng thích tâm. Thấy rồi chúng ta ra đời không răng, bây giờ trở về với không răng là đúng. Vô vi thật sự.
Con
bị
mê, nửa mê
mà
nửa tỉnh không biết.
Vậy
làm sao
thầy? Không sao. Cái đó là phần điểm trên bộ đầu nó tụ với khớp xương bộ đầu thì nó mở rồi. Nó có một phần mở nó mới nhẹ. Cái đó không sao, cái đó tốt. Trong mê có tỉnh. Đó, mới thấy là đời đạo rõ ràng. Như thế không có sao hết. Chừng nào mà hôn mê không biết gì hết đó là bị người ta nhập. Còn cái này trong mê có tỉnh không sao. Thì cho nên những người tu vô vi tại sao ngồi đứng nói chuyện như mình mà hơi xuất hồn được. Họ đi, họ biết. Rời thể xác để cái vía làm việc mà cái hồn vẫn đi lên trên.
Dạ. Dạ, thưa thầy, cái
ông sau này nhổ răng đi rồi nó đâu đó nó mạnh dạng lại, bởi vì cái nó mất quân bình rồi, hai hàm mất quân bình thì nó rung rung vậy chứ không có gì đâu. Nhổ rồi làm lại rồi đi tôi nè, bây giờ cắn chặt không có sao hết, nó rung lắm. Còn ai nữa? Thôi để chút nữa ra thắc mắc. Ở Việt Nam cũng vậy, tôi giảng, trong lúc tôi giảng tôi kêu hỏi không hỏi, mà lúc tôi ra thì nó bu xung quanh hỏi này kia nọ. Làm gì mắc cỡ, mình kể người trong nhà, mình muốn nói gì nói tặc thì họ sửa lại mình ngon hơn, đâu có gì mà mới mắc cỡ. Rồi đợi ra ngoài mới hỏi.
Thầy, nãy thầy có nói rằng là nếu mà mình giết một sinh mạng thì của một người thì tức là mình giết một phần của mình đấy. Vậy cũng là câu hỏi về như thế này, hạn như là nếu hai nước, hạn như nước Việt Nam và nước Trung Quốc, hai nước đánh nhau thì cả hai bên đều có hai quân đội gạt hai bên biên giới và đánh nhau, thì lính Việt Nam chẳng hạn như lính một nước thì dường như lính nước Việt Nam đổ xuống bắn chết một anh lính Trung Quốc, thì cả hai bên đều già quân ra đánh nhau với một ý nghĩa là bảo vệ lãnh thổ. Thì trường hợp như vậy thì hồi nãy thầy có nói rằng như ông Hoàng Cơ Minh đã vì ông ta vì sáng suốt vì tâm thành thì ông ta cũng đứng lên bất cờ để mà mong lấy ngày mong có ngày để về quê hương. Thì cái việc mà đánh nhau như vậy với một ý nghĩa như vậy mà và cũng có thể trong cuộc chiến có thể gây ra giết người như vậy, thì giết người với một chiến nghĩa mà cả hai bên đều cho rằng là chiến nghĩa của mình, thì hai giờ trước đây nó không có sự tương phản như vậy.
Cho nên cái cuộc mà chiến tranh đó là thuộc về đại nghĩa mà nó phối hợp với thiên cơ, chứ không phải như tôi mới xách súng ra tôi muốn tới biên giới tôi quấn thì chết hết thì cầm không được, không phải một người làm được. Cái chuyện nó xây chuyển có thiên cơ mà có chư thiên hỗ trợ, cho nên những phần tử mà đánh về chiến tranh lệ thuộc đó bây giờ nó được tập trung, những phần nào mà bị chết quang tập trung và nó thưa người lãnh đạo điều khiển bất chánh thì nó có quyền thưa. Trên tương lai hội Lâm Hoa những người tu sẽ có cơ hội thấy những phần hồn đó. Còn cái chuyện mà đi đánh đi lính mà này kia nọ là bị lệnh chỉ huy đó là việc của một cái chủ nghĩa đó, trách nhiệm bởi chủ nghĩa đó là ai sai khiến cũng là cái ý của Thượng Đế để chuyển cho mọi người thức tâm, cho nên những người đó không có tội. Còn cái tội cố sát vì ích kỷ, tôi muốn lấy vợ người ta tôi giết người đó, tôi muốn lấy của người ta tôi giết người đó, đó là tội. Còn cái này nó về đại cuộc chánh nghĩa không có bị. Cho nên không phải là chúng ta muốn đi ra đánh không đánh được đâu. Có người được chuyển đứng ra nói muôn vạn người nghe, mà có người học hết trong cái trường chánh trị ra nói hoài không ai nghe, cho nên nó khác. Còn cái ông kia không bao giờ học trong trường chánh trị mà ông đứng ra nói có người ta nghe, thì cái đó là nó thực hiện về cái đại nghĩa, nó khác. Cho nên nó không có phải cái tội cố sát. Khi mà chúng ta cố sát một người nào đó, chúng ta có tội. Còn ở này cái cuộc xây chuyển cũng như là thiên cơ nhồi quả để cho tâm linh tiến hóa, thì có cuộc sắp đặt hết rồi. Khi chết có người ta bóc rồi, đưa đi rồi. Còn cái cố sát là khi mà chết đó, có một vị sư đứng của mình, nó bắt đèn đi, đi xuống. Còn cái kia người ta có cái bậc khối của cách mạng địa tiên người ta xuống, về đi điêu luyện thêm. Cho nên càng đánh người càng đông, giặc á, bất cứ xứ nào càng đánh người càng đông là được vô đưa vô lò điêu luyện tâm linh để đi qua. Cho xưa nay từ trận chiến của bên Đức, bên Pháp, bên này bên kia, bạn đọc lại lịch sử càng đánh người càng đông, nhưng mà đó cơ hội để nhân sinh thức tâm mà thôi.
Thế thầy, nếu vậy thì làm sao mình có thể biết được chính kiến của bên nào đúng và
cho nên một cơn điêu luyện cũng như cái máy mà phải hai bên có sự xáo trộn mới có sự tiến hóa, mà sự kích động và phản động nó mới tiến về thanh tịnh yên tâm. Nó phải có sự ràng buộc lẫn nhau nó mới tiến. Cái kỳ thật mấy ông lãnh đạo đó, ông có địa vị rất tốt, tại sao ông mới ra bưng để làm gì? Ông phải mất ăn mất ngủ để làm gì? Ông dạy gì mà ông không hưởng được. Thấy địa vị cao như ông thích Hitler nhưng mà đâu có hưởng được. Ngày đêm nghĩ kiểm sát không? Đánh à? Đánh tới cuối cùng thua phải được tiến hóa qua khăn. Cho nên cái tâm linh của con người không chết, phần hồn không chết, nhưng mà cái xác là một cái công cụ để hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa mà thôi.
Dạ, thưa thầy, còn trường hợp nếu một người lãnh đạo mà vừa khóc vừa bất tả vừa bất tức vừa đưa cả một lòng thanh niên ra chiến trường để mà hy sinh cân bằng của mình cho một chủ nghĩa tốt nhanh như vậy, thì một câu hỏi đặt ra là như vậy thì cả một lòng thanh niên như vậy mà thân mạng của họ sẽ bị mất mạng một cách oan uổng như vậy, thì có lẽ cái thầy nói là đều do sự thiên cơ
sắp đặt. Có thiên cơ họ sắp đặt hết rồi, tập trung hết rồi, một ngày nay là ngày sau nó ra thưa hết. cái phần hồn kia là bị giam hãm ở A Tỳ địa ngục, không có tiến hóa được. Nếu mà cố ý đem người đi chết, nhưng mình phải hy sinh và mọi người theo mình, cái phần đó là có sự ủng hộ. Cho nên hồi xưa chúng ta thấy có nhiều vị nó đi trước, nó dẫn đi trước mà nó không chết, lính đi theo sau vậy mà chết, mà cái những vị tướng nó đi trước nó không chết. Đó, như cái trận chiến của Quan Công vậy, hồi xưa lịch sử có để lại đó, chúng ta thấy có sự chứng minh của bề trên để thanh lập cái mặt đất và để thực hiện cho tâm linh có cơ hội tu học và tiến triển tùy theo trình độ. Cho nên trên bình diện cả càng không vũ trụ sản các đa cây cỏ cũng đã và đang tiến bộ, chứ không có gì. Nếu mà không tiến bộ thì ông trời ông nuôi nó lại. Và chúng ta tâm linh càng ngày càng tiến bộ, xét lại lúc ta 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, ta thấy tâm linh khác đã và đang tiến và trở về với chính mình. Trong sự thắc mắc và muốn hiểu mình ở đâu đến đây mình sẽ được học.
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
Cô có đọc cuốn sách Thiền Định Vô Vi, một báo vật của thời đại. Thì nó có giải thích cái phần kiếp. Tuy là cái giải thích nó rất rõ rệt, nhưng mà cái danh từ nó quá trừu tượng, thử ra thì giờ tôi cũng chưa có rõ được là hồn và biết cái khác nha. Đó là câu hỏi thứ nhất. Còn câu hỏi thứ hai đó là có cái phần là nó nói là trong sách nó nói là tu về cái pháp lý vô vi thì đến một cái trình độ cao thì có thể xuất hồn đến cái cõi thiên tiên. Nhưng mà trên cái cõi đó thì có những cái chư tiên có thể là đắc nghiệm lại cái hồn đó, cũng như là cho qua cái thi nữa không? Từ khi mà đậu rồi, ví dụ như thoát qua được cái thi đó thì cho đậu được cái trường hợp mà thiên tiên xét thấy mà cái hồn đó mà vẫn còn có những cái tham lam gì đó, có cái tham vọng gì đó thì coi như giữ cái hồn lại không cho nhập về cái xác. Thầy giải thích của con câu thứ hai. Và cái câu thứ ba là thầy giải thích cùng con tại sao có cái ngày hội lần qua.
Hồn và vía là như tôi đã nói hồi nãy, cái hồn là một điểm liên quan, là cái ý thức của chị đó, chị muốn biết điều này, muốn biết là thuộc về phần hồn, chị thấy rõ không? Rồi chị mới đem cái xác đi lên đây kia kia, chị muốn biết nè, tự nhiên tôi muốn biết nè, đi lên. Rồi chút nữa tôi đi về là cái ý thế gian kêu bằng ý, nhưng mà cái điểm liên quan đó nó sáng suốt.
Thì thầy vía với xác thì thầy nói là con
đó,
cái này
thì con đem cái xác đó, cái vía chỉ làm việc ở trong cái xác thôi. À, cái vía nó ở ngay lô ru, nó phụ trách một trường sanh hoạt. Vía nó cũng như thủ tướng lo việc cho tổng thống, cái hồn là tổng thống. Cho nên cái ý chỉ muốn cái gì là cái vía phải làm cái này. Bây giờ chị nói thôi tối nay tôi đánh cờ bạc tới sáng trời, thì sáng cái vía nó mệt mỏi, dồn mặt mày nó ngáp, nó mệt mặt mày nó tiêu tụy bên ngoài, vì cái hồn muốn cái vía nó mới làm, nó phân minh lắm. Cho nên cái động loạn, cái hồn si mê một cái gì thì cái vía thấy nó thấp thoải, thấy nó tiêu tụy, nó không tiến, vì nó bị bận rộn bởi cái lệnh của cái hồn. Mà còn cái hồn tu rồi cái mặt nó là sang láng, vì nó buông bỏ, nó không có hạ lệnh nhiều. Thấy cái này cũng muốn, thấy cái muốn, lúc đó cái hồn nó tỉnh táo rồi, nó không có muốn nhiều, nhưng mà nó chỉ muốn một con đường giải thoát, thì cái vía được cơ hội thanh thản và nuôi dưỡng cái thần khí đầy đủ thì mặt mày nó tươi tắn đó. Rồi cái câu thứ gì mà chị nói xuất hồn lên trên thiên tiên, cái cuốn sách nào nói với chị mà lên nó bị giam lại? Chị coi lộn, bởi vì trình độ mà lên trên thiên tiên rồi nó có bị giam lại.
Tôi thấy là có phần là
nếu mà lên trên đó mà cái tâm còn tẩm thì nó bị hạ từng công tác xuống cho đồng lại đi, không có giữ trên đó. Tôi đi được tôi cũng cầu giữ cho nó cho sướng, không bao giờ mấy người nó chịu giữ cái tuổi mà lôi thôi. À, được đưa xuống liền. mình động là đưa xuống liền. Chị thích ngồi, chị thấy chị đi khỏe, chị thấy chị qua sông bỉ ngạn, chị đứng đi chơi, chị thấy thơ thơ cây cỏ đều có hồn thơ của nó xuất hiện, chị thấy chị thấm thi sung sướng lắm, chị không nghĩ trở về gia trang nữa, xuống liền. Cái tâm chị động, thấy không? Cái chủ trương là cái tâm mình, cái tâm mình tịnh thì mình được đi. À, cái tâm này để trả cái nghiệp trầm, mà trả xong nghiệp trầm mới tiến qua học hỏi tiếp, hiểu không? Cho nên không có bị giam ở lại đâu, ở khỏi thiên viên giam thì nghĩa là đây ta đăng ký ta lên trên đó ta ở lên là bậy, cái ở lại sướng quá. À, cái gì cũng thơm, cái gì cũng ngon, cái gì cũng tốt hết. À, muốn bận áo thì hô một cái là có áo bận rồi, muốn màu nào sắc mấy nó hiện ra liền, đâu có phải là cái chỗ đó dễ được lên đâu, tu khổ lắm mới lên được, từ đó mới tiến về Phật giới. Đang còn thiên thiên không biết mà nếu tôi tu Phật tôi đi thẳng vô ông Phật không được đâu, ông Phật trầy da tróc dậy còn khổ hơn ông tiên, mà mình chưa gì mình muốn làm Phật sao được. Hả? Rồi câu chót gì tôi quên rồi. À, cái ngày hội Long Hoa là trình độ tiến hóa pha mê pha chấp và hội tụ tất cả tâm linh trong cơ phán xét cuối cùng. Lúc đó là chị mới thấy rằng chư tiên chư Phật là hội tất cả những người đều có trình độ tự thức và đóng góp, chứ không phải có những người kêu mà tranh cãi và tạo sự si mê đập loạn. Tới đó là cái cảnh thay đổi hết rồi. Mà muốn tới Long Hoa thì qua Long Vân. Long Vân như chúng ta là ở trong cái cơn Long Vân này, từ Việt Nam đổi đi nhóm mây này nhóm mây kia, rồi tan rồi tử, rồi tan rồi tử, đi cùng người Việt Nam đi cùng Long Vân mây đó, bay như con rồng khắp thế giới, tan tử tan tới Long Vân. Rồi sau này thanh lọc được rồi mới trở về cái một Long Hoa, tất cả đều thanh dầu trời. Lúc đó là quy bông có nghìn năm thái bình chí khôn vô cùng và trật thanh tịnh. Người nào cũng biết tu thiền chứ không có phải mà nói dốc mà không hành. Từ đó thì mà thực hành để đóng góp thì bằng Long Hoa.
Cảm ơn thầy, mà con có thắc mắc là cái điểm thứ nhì con hỏi thầy đó là cái phần là bởi vì trên cái cõi trên thì nó có nhiều cái bậc cảnh, coi như là cũng tùy theo cái trình độ của mỗi người. Thì con thấy như trình độ là ví dụ như họ đến một cái họ xuất hồn ra đến một cái cõi nào đó, thì ví dụ như coi như khi đến thì lại trở lại học lại nữa, tức là học lại nữa để tiến hóa thêm nữa. Nhưng mà có cái phần tôi thắc mắc tôi hỏi thầy sao chỗ đó thì
cũng
đọc thấy là sao mà xuất hồn
coi
như
thế
giới là bị giam trên đó,
thì
con phải thắc mắc.
Không có giam đâu, cuốn sách nào nói cho tôi thấy không có giam, tôi cầu với giam đó. Cũng như tụi tôi bị cải tạo ở Việt Nam ngồi ước mong sao mà Mỹ nó bắt tôi bỏ tù tại Mỹ được khoát. Phải không? Bị cải tạo ở Việt Nam không như muối đâu có thịt ăn đó. À, hồi đó ai cũng ở trong trại cải tạo, muốn tôi làm sao mà ở qua bên Mỹ nó bỏ tù được tôi sướng. Phải không? Chứ Mỹ mà mình còn muốn nữa mà còn nói chuyện với thiên tiên mà nó bắt bỏ tù mình lại không kích lộn vậy đâu. À, cảm ơn.
Thầy, theo con nghĩ thì thiền này sẽ thấy thì tâm hồn lại an tịnh. Thì trong cuộc sống của mình thì nếu mà mình thiền thì theo quán thiền thì con người mình sẽ nhu cầu đòi hỏi nó sẽ ít đi. Và trong khi nếu nhu cầu đòi hỏi ít đi thì mình sẽ ít làm việc. Và khi mà mình ít làm việc thì mình lo cho thân hồn mình nhiều hơn. Thì như vậy thì làm thế nào để mình dung hòa với xã hội và mình làm cho trách nhiệm của mình đối với người thân và gia đình và xã hội.
Cho nên tu mà thanh tịnh á, đi làm việc tu cần mẫn lịch sự sáng suốt hơn hồi xưa. Người chủ không bao giờ đuổi mình và người bạn cộng tác của mình không bao giờ chán mình. Phải tốt hơn hồi xưa. Còn nói là nhu cầu nhiều vì tôi thiếu tiền tôi mới làm nhiều, không. Tôi đây tôi tu rồi tôi không có xài phí tôi nhiều, và tôi không tạo sự động cho tôi nhiều, tôi dư giả nhiều, và tôi bố thí nhiều, tôi làm tốt cho xã hội, tôi mới thật sự là con người gần xã hội và xây dựng cho xã hội tốt hơn. Chứ không phải tôi tu được tôi làm biến. Tu vô vi là khai trừ cái bản chất làm biến. Làm gì làm mà tránh làm biến, phải diệt cái bản chất làm biến mới thực hiện được thiện. Người làm biến không hiện, không có hành thiện được. Cũng như người hành thiện nó dư giờ nhiều hơn, vì nó thấy trong tâm thân nó khỏe và nó không có nhu cầu đòi hỏi xài trí động loạn mà không làm cho cơ tạng nó quể quải, thì nó đóng góp nhiều cho xã hội. Ngoài giờ làm việc về, nó còn nghĩ nó học thêm cái gì để đóng góp cho mọi người đang bệnh hoạn đau khổ. Cho nên ở Việt Nam có nhiều người tu thiền rồi nó lại trở lại nó học chăm cứu, vừa đi lao động khổ cực về chăm cứu ban đêm, đi cứu lối sống. Và cũng người vô vi nó mạnh khỏe nó mới làm được. Còn mà mình nói rằng nhu cầu tôi nhiều, tôi phải nhậu, tôi phải hút chị kê, tôi phải ma túy, tôi phải đi chơi thì tôi bệnh hoạn rồi làm sao tôi đi cứu người ta. Đó, cho nên cái tu vô vi nó là thanh lập cái phần đó và nó giữ phần sáng suốt. Thì khi mà bạn sáng suốt dư rồi, bạn muốn giúp người ta thì bạn muốn hại người ta, thì cái xã hội được phước tốt.
Dạ thưa phép thầy, cái thứ đó như vậy là mình đang đứng ở ngã ba đường mà mình phân vân giữa là nếu mà mình đi sâu vào hay là mình đang muốn dân mình, nếu mà mình thiền thì mình sẽ xa được cuộc sống, hay là mình ít có trách nhiệm đối với gia đình.
Trách nhiệm nhiều
bỏ,
lắm,
nghĩa là mình bỏ ít, mình bỏ một, mình không tiếp tục thiền nhiều nữa, thì theo thầy cái phương pháp mà hay nhất là mình cứ thiền đi rồi nó sẽ có một phương pháp giải quyết vấn đề, nghĩa là mình sẽ làm nhiều việc tốt hơn,
làm điều nhiều nhiều tốt hơn, bởi vì mình sáng suốt hơn và mình thấy rằng quá khứ tôi lười biếng, đối với gia đình tôi thiếu hòa thiếu nhẫn. Ngày nay tôi người tu không lý tôi gây lộn với gia đình tôi sao, thì tự nhiên tôi trở nên con người lịch sự, càng ngày nó càng cải tiến và nó sáng suốt. Cho nên cái phương thiền là nó lập lại trật tự và để sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, và chính hồi